đạo quả Phật và các thánh quả, trạng thái hoàn toàn giác ngộ, sự khám phá và chứng ngộ tứ diệu đế, tức là đạo quả Phật, không phải là đặc ân riêng của một chúng sanh tốt phước nào đã được thần linh thiện hữu chọn trước, cũng không phải là diễn biến duy nhất không bao giờ còn lặp lại trong lịch sử nhân loại. Đây là thành quả mà bất luận ai cũng có thể thành đạt nếu tận lực tinh tấn chuyên cần, tự thanh lọc thân tâm và khai triển trí tuệ đến mức tuyệt hảo, và có đủ ý chí sắt đá kiên trì trao dồi 10 pháp ba la mật và bát chánh đạo, những phẩm hạnh tất yếu để chứng ngộ đạo quả Phật. Đã có những vị Phật trong quá khứ xa xôi, và trong tương lai sẽ có những vị Phật khi cần và hội đủ điều kiện thuận lợi. Chúng ta không cần phải nghĩ đến tương lai xa vời, giờ đây trong giây phút hiện tại, cánh cửa vô sanh bất diệt đang mở rộng. Những ai bước vào đạt đến trạng thái tuyệt đối trọn lành, cuối cùng giải thoát, vượt ra khỏi mọi khổ đau, Đức Phật long trọng tuyên bố rằng trên phương diện tận diệt ô nhiễm và thành đạt mục tiêu giải thoát cùng tột, những vị ấy cũng đứng ngang hàng với Ngài. Là những người chiến thắng như ta, quả thật vậy, những ai đã tận diệt mọi ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Tuy nhiên, Đức Phật cũng vạch rõ cho hàng môn đệ sự khác biệt giữa vị toàn giác và chư vị A-la-hán, những bậc thánh nhân trọn lành. Như Lai, này chư tỳ khô, trong khi cũng là A-la-hán, là toàn giác, là bậc chánh đẳng chánh giác, là người công bố con đường chưa được công bố, là người thấu đạt con đường, là người tận tường hiểu biết con đường, là người thuần thục kinh nghiệm vẹn toàn trải qua con đường. Và giờ đây, các đệ tử của Như Lai là khách lữ hành bước theo dấu chân của Như Lai. Đó là sự khác biệt, này chư tỳ khô, là những điểm đặc thù phân biệt Như Lai, cũng là A-la-hán, là bậc toàn giác của hàng đệ tử, những người đã thành đạt giải thoát bằng trí tuệ, minh sát. Đặc điểm nổi bật của giáo pháp, không có những hốc hẻm đen tối của si mê, không có những mạng nhện đầy bí hiểm, không có những gian phòng mịt mù khói tỏa bao trùm bí ẩn, không có giáo lý bí truyền, không có những tín điều được giấu nhẹm trong giáo huấn của Đức Phật, vốn được mở rộng sáng tỏ như ban ngày và trong suốt như thủy tinh. Giáo pháp và giới luật mà Đức Phật công bố sáng chói tỏ rạng khi được mở rộng, không phải lúc bị che đậy, giống như mặt trời và mặt trăng tỏ rạng khi trời quang mây tạnh và lu mờ lúc bị mây che án. Đức Bổn Sư không chấp nhận lối giáo huấn bao gồm mật nghĩa. Ngài dạy mật nghĩa là dấu hiệu của những giáo lý giả mạo. Ngỏ lời cùng Đức Ananda, Đức Bổn Sư tỏ bày như sau: Này Ananda, Như Lai truyền dạy giáo pháp mà không có sự phân biệt nào giữa giáo lý công truyền và giáo lý bí truyền. Vì tôn trọng chân lý, này Ananda, Như Lai không bao giờ làm những việc như có bàn tay nắm lại của một ông thầy, còn giấu lại một vài bí ẩn chánh nếu không truyền hết cho học trò. Một vị Phật thật vô cùng hiếm hoi, nhưng không phải là xa lạ trong lịch sử nhân loại. Ngài không dành cho riêng mình sự giác ngộ tối thượng. Đối với người Phật tử, một quan điểm tương tự thật là vô nghĩa và đáng gạt bỏ qua một bên. Và đối với Đức Phật, đó là một ước vọng rõ ràng, không thể quan niệm được. Với tâm từ và tâm bi, Đức Phật ban truyền những lời dạy mà không giữ lại pháp môn nào cần thiết để giải thoát con người ra khỏi xiềng xích của vòng luân hồi, cuộc đi bất định triền miên lặp đi lặp lại. Giáo huấn của Đức Phật từ đầu đến cuối được rộng mở cho tất cả những ai có mắt để thấy và có tâm để hiểu biết. Phật giáo không bao giờ đưa họng súng hay dùng gươm đao để áp bức, cưỡng bách ai. Người Phật tử không bao giờ ép buộc người khác theo tôn giáo mình. Phương pháp cưỡng chế không bao giờ thích nghi đối với Đức Phật. Đề cập đến lòng bi mẫn của Đức Phật, Fading Hall viết trong quyển The Soul of a People: không bao giờ có thể có một cuộc chiến tranh trong Phật giáo. Không quốc gia xâm lăng nào mục kích lòng hân say chiến đấu của những người Phật tử. Không người nào bị sát hại đổ máu giữa nhà. Và kẻ sát nhân lấy danh nghĩa của Đức Phật, Ngài và niềm tin nơi Ngài không hề mang một vết máu. Ngài hoằng dương một giáo lý đem lại an lành vĩ đại. Tình thương, lòng từ ái, bi mẫn và lời dạy của Ngài trong sáng rõ rệt đến độ không bao giờ có thể nhầm lẫn. Trong khi truyền bá giáo pháp, Đức Phật không có bất luận sự phân biệt nào giữa hàng môn đệ, không bao giờ chọn riêng vị đệ tử nào để ban ân huệ, không bao giờ có tình trạng thiên vị. Giữa các môn đệ Ngài là những vị đã đắc quả A-la-hán, đã tận diệt ô nhiễm và đã phá tan mọi thần thúc cột trói chúng sanh vào một kiếp sinh tồn mới. Các vị ấy đã tiến đạt đến mức thanh tịnh tuyệt đỉnh, trong sạch như nhau. Tuy nhiên có vài vị vì đặc biệt lỗi lạc hơn trên phương diện trí tuệ hay thực hành nào, và nhờ đó được ưu đãi hơn về mặt tinh thần, như được huynh đệ trọng vọng hơn. Nhưng Đức Bổn Sư không bao giờ ban bố đặc ân cho vị nào mà xem tất cả như nhau. Như Ngài Ubali chẳng hạn, xuất thân từ một gia đình thợ cạo, được Đức Bổn Sư giao phó nhiệm vụ tăng trưởng trong những vấn đề giới luật, thay vì chỉ định những vị A-la-hán khác mà trước kia thuộc dòng quý phái và chiến sĩ. Hai Ngài Xá-lợi-phất và Mục Kiền Liên sanh trưởng trong gia đình Bà-la-môn là hai vị đại đệ tử của Đức Phật, vì đó là nguyện vọng của các Ngài từ nhiều tiền kiếp xa xôi. Ngài Xá-lợi-phất ưu tú về trí tuệ, còn Ngài Mục Kiền Liên về thần thông. Đức Phật không bao giờ muốn rút tỉa nơi hàng tín đồ một đức tin mù quáng và quỳ lỵ phục tùng Ngài hay giáo lý của Ngài. Ngài luôn luôn đặt nặng công trình quán xét, phân biện và khảo sát sáng suốt. Với những lời lẽ quả quyết trong một thời pháp mà về sau được gọi là rất đúng, là hiến chương đầu tiên về tự do tư tưởng, Ngài mạnh mẽ khuyến khích người Kalama nên sáng suốt quán xét, vội vã chấp nhận bất luận điều gì rồi đặt niềm tin vào đó, quả thật không nằm trong tinh thần Phật giáo. Và ta có thể nhận thức điểm này xuyên qua cuộc đàm thoại giữa Đức Thế Tôn và một số đệ tử. Nếu bây giờ biết và chấp giữ tin chắc điều này, các con có nói chăng rằng chúng ta tôn vinh Đức Bổn Sư vì quý trọng Ngài, chúng ta tôn kính những lời dạy của Ngài? Bạch Đức Thế Tôn, các con không nói như vậy. Điều nào mà các con xác nhận, này chư đệ tử, có phải là chính tự các con đã nhận thức, trông thấy rõ ràng và nắm vững điều ấy không? Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật đối diện với những sự kiện và từ chối không thừa nhận hoặc tán thành điều gì không phù hợp với chân lý. Ngài không muốn chúng ta chấp nhận bất cứ gì một cách mù quáng, không suy xét trước. Ngài muốn chúng ta thông hiểu sự vật đúng như sự vật là vậy, tập trung mọi cố gắng cần thiết và gia công chú niệm nhằm thành đạt giải thoát. Các con phải chuyên cần tinh tấn, các đấng Như Lai chỉ là người vạch ra con đường. Các con hãy tự mình cải thiện, tự vươn lên và mở lòng đón nhận giáo huấn của Đức Phật. Hãy rung chuyển đạo binh của tử thần như thớt tượng rung chuyển một mái chòi tranh. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, Đức Phật dạy rằng không nên tìm giải thoát bằng cách tùy thuộc nơi một đấng cứu thế, dầu vị ấy là người hay thần linh. Ý niệm chủ trương rằng có ai đó nâng đỡ con người từ thấp lên một tầng lớp cao hơn trong đời sống và rốt cùng cứu thoát luôn, có chiều hướng làm cho con người trở nên lười biếng và yếu hèn, suy nhược và cuồng si. Tin tưởng như vậy là hạ thấp giá trị con người và làm ngọc tắt mọi tia sáng phẩm cách phát sinh từ đời sống đạo đức. Bậc toàn giác kêu gọi hàng tín đồ nên tự tin, tự nương tựa nơi chính mình, không ỷ lại nơi ai khác. Người khác có thể gián tiếp đưa đến ta một cánh tay hỗ trợ, nhưng trạng thái siêu thoát ra khỏi mọi khổ đau phải được mỗi người tự mình trao chuốt cho mình và gia công chuyên cần đập đẽo, gọt giũa trên hòn đe bằng chính hành động của mình. Thanh tịnh thật sự, để biết tận tường sự vật, niềm tin và lòng kinh sợ không có một vai trò nào trong tư tưởng người Phật tử. Chân lý của giáo pháp chỉ có thể thành đạt bằng trí tuệ minh mẫn, không bao giờ bằng đức tin mù quáng hay bằng cách sợ sệt một chúng sanh đã được hay không được biết. Chẳng những Đức Phật không tán thành đức tin mù quáng và lòng kinh sợ một thần linh toàn năng, xem như điều ấy không thích nghi để thấu đạt chân lý, mà Ngài cũng bác bỏ những nghi thức tế lễ không bổ ích bởi vì những phương cách từ khước kiên cử bề ngoài như nhịn đói, xuống sông tắm để gội rửa tội lỗi, làm thịt thú để tế lễ thần linh và những nghi thức tương tự không có chiều hướng thanh lọc con người, không làm cho con người trở nên thánh thiện và cao quý. Sau đây là cuộc đàm thoại giữa Đức Phật và vị Bà La Môn Sandarika Parasvara. Lần nọ Đức Thế Tôn ngỏ lời cùng chư vị tỳ khưu giải thích cặn kẽ như thế nào người mong tìm giải thoát phải tu tập, và sau đó Ngài dạy thêm rằng người mà tâm không còn mãi may ô nhiễm, người mà cuộc đời trong sạch đã đến mức toàn hảo, người đã làm xong những gì cần phải làm, người ấy có thể được gọi là tắm rửa nội tâm. Lúc bây giờ Prabhat Vasa ngồi bên cạnh Đức Phật nghe như vậy thì bạch hỏi: Đức Gotama có xuống tắm dưới sông Bahuka không? Này ông Bà La Môn, tắm dưới sông Bahuka thì có lợi ích gì? Con sông Bahuka có thể làm gì cho ta? Quả thật vậy, bạch Đức Tôn giả Gotama, nhiều người tin tưởng rằng sông Bahuka rất linh thiêng, nhiều người đã xuống tắm dưới sông Bahuka để rửa sạch tội lỗi, tức là những hành động bất thiện của mình. Đức Phật giải thích cho Prabhat Vasa rằng tắm nước sông không thể gội rửa những bận nhơ tội lỗi, và Ngài dạy ông: Này ông Bà La Môn, hãy tắm rửa nơi đây, tức là trong giáo pháp và giới luật này, hãy ban bố trạng thái châu toàn cho tất cả chúng sanh. Nếu ông không nói lời giả dối hoặc không sát sanh hay không trộm cắp, nếu ông được tin cậy và không xấu xa đê hèn, thì đi tắm dưới sông Gaya có lợi ích gì? Cái giếng nước của chính nhà ông cũng là một con sông Gaya rồi. Gaya là tên của một con sông ở Ấn Độ vào thời của Đức Phật. Vấn đề giai cấp. Giai cấp là vấn đề tối quan trọng đối với người Bà La Môn Ấn Độ, nhưng đối với Đức Phật thì rõ ràng không đáng lưu tâm đến. Ngài mạnh dạn đã kích hệ thống phân chia đẳng cấp, xem đó là đê hèn. Giáo hội Tân Già gồm đủ người ở tất cả mọi tầng lớp xã hội, giống như sông rạch khắp cùng đều tụ hội tuôn chảy về biển cả. Những vị này gác bỏ lại danh tánh, giai cấp, đẳng cấp và trở thành những thành viên của một cộng đồng, đó là Tăng Già. Nói về tính cách bình đẳng của tất cả những thành viên trong giáo hội Tăng Già, Đức Phật dạy: Này chư tỳ khưu, cũng dường những con sông to lớn như Ganga, Yamuna, Ashiravati, Sarapu và Mahi, khi đổ ra biển thì bỏ lại tên riêng và lý lịch của mình, rồi được xem là biển cả. Cùng thế ấy, này chư tỳ khưu, từ bốn giai cấp, những người ly gia các ái trở thành tu sĩ không nhà cửa trong giáo pháp và giới luật mà Như Lai công bố, cũng mất đi danh tánh và lý lịch của họ, và được xem là con với dòng Sakya. Quan điểm của người Phật tử về vấn đề chủng tộc và kỳ thị chủng tộc đã được bày tỏ rõ rệt. Quan điểm ấy cũng được phản ảnh trong chủ trương đạo đức và khoa học của UNESCO trong thế kỷ hiện đại. Tuyên ngôn về chủng tộc và thành kiến chủng tộc UNESCO năm 1978. Để trả lời vị Bà La Môn Sundarika Prabhat Vasa muốn tìm hiểu dòng dõi Ngài, Đức Phật nói: Ta không phải là Bà La Môn, không phải là hoàng tử, không phải nông dân hay gì khác. Tất cả đẳng cấp trong thế gian ta đã biết, nhưng đã biết ta đi con đường của ta. Chỉ giản dị là không ai hết, không nhà cửa, trong bộ y người tu sĩ, với đầu cạo trọc làm vương miện, ta đi đơn độc trên con đường của ta, tĩnh lặng. Hỏi dòng dõi của ta là vô ích. Trong trường hợp khác, một Bà La Môn có ý phân chia đẳng cấp, mắng chửi Đức Phật là bọn tăng lữ hạng cùng đinh. Đức Bổn Sư không hề cảm nghe ô nhục, vì thế mà ôn tồn giải đáp: Sanh trưởng không làm cho con người là cùng đinh, không làm cho con người là Bà La Môn. Hành động làm cho con người này là cùng đinh, hành động làm cho người kia là Bà La Môn. Và Ngài thuyết giảng trọn thờ pháp. Bài kinh Vasala Sutta giải thích cho vị Bà La Môn từng chi tiết những đặc điểm của người thật sự là cùng đinh. Được cảm hóa, vị Bà La Môn ngạo mạn xin quy y với Đức Phật. Đức Phật sau nhận vào giáo hội một cách tự do và bình đẳng những người đến với Ngài từ mọi chủng tộc và mọi đẳng cấp, khi biết rằng người ấy có thể sống đời thánh thiện và người này đã trở nên lỗi lạc. Đức Phật là vị giáo chủ duy nhất trong thời hiện đại đã cố gắng pha trộn lẫn nhau trong tinh thần khoan dung và thuận thảo. Những người mà nếu không sẽ bị phân cách trong những tầng giai cấp khác nhau. Ngài Ubali, vị tăng trưởng trong vấn đề giới luật của giáo hội, Trước khi xuất gia là một người thợ cạo, nghề sinh sống mà thời bây giờ được xem là hạ cấp nhất. Sunita về sau đắc quả A-la-hán là người hốt rác, một nghề hà tiện khác. Trong giới hội Tỳ Cô Ni có hai bà Unna và Bunnika, cả hai là người nô lệ. Theo bà Rai Sravit, 8.5% trong số các vị Tỳ Cô Ni đã có đủ khả năng chứng ngộ đạo quả là những người đã đến từ những giai cấp hạ lưu, phần đông là thất học. Những vị đại đệ tử Vương Xá, kinh đô của vương quốc Ma Kiệt Đà là một trong những địa điểm được Đức Phật quan lâm đến trước nhất sau khi thành đạo. Khi còn là đạo sĩ du phương, trong những ngày đầu tiên sau khi xuất gia, Đức Phật đã có lời hứa với vua Bình Sa Vương xứ Seniya rằng sau khi viên mãn thành tựu mục tiêu, ngài sẽ ra lại viếng Vương Xá. Vua Bình Sa Vương vui mừng không xiết kể khi gặp lại Đức Phật. Sau khi nghe được một thời pháp, vua liền quy y, lòng nhiệt thành quý mến Đức Phật cao đến độ trong vài ngày vua dâng ngự quyển trúc lâm lên Đức Phật và thiết lập một ngôi chùa. Vào thời bây giờ, Vương Xá là một trung tâm văn hóa to lớn, nơi có nhiều hệ thống triết học đang thời kỳ dồi dào phong phú. Một trong các hệ thống tư tưởng này do Sanjaya lãnh đạo. Trong hàng môn đệ của Sanjaya có hai trong 250 vị là Upatissa và Kolita, mà về sau trở thành ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, hai vị đệ tử đứng hàng đầu của Đức Phật. Một hôm nọ, khi Upatissa đang rảo bước trên đường phố Vương Xá, thì chàng lấy làm cảm kích trước phong độ thanh nhã, trầm lặng và phẩm cách cao quý của vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật là ngài A-la-hán Asari, lúc ấy đang đi trì bình. Tất cả tâm thành, tất cả những công phu mà từ nhiều kiếp sống Upatissa đã kiên trì gia công để thành tựu viên mãn, giờ đây đã đến lúc thu hoạch thành quả. Upatissa không trở về với thầy mình mà theo chân vị A-la-hán Asari đến nơi ngài ngồi lại nghỉ. Nóng lòng muốn biết ngài học giáo lý của ai và giáo lý ấy như thế nào. Này đạo hữu, Upatissa nói, diện mạo của đạo hữu thật là trang nghiêm, trầm lặng, dung nhan của đạo hữu trong suốt sáng ngời. Ai khuyến khích đạo hữu từ bỏ thế gian? Ai là thầy của đạo hữu? Đạo hữu thực hành giáo pháp nào? Ngài Asari vốn là người ít nói, từ tốn trả lời. Sư không thể giải thích dông dài giáo pháp và giới luật, nhưng có thể vắn tắt tóm lược ý nghĩa. Câu nói Upatissa đáng được chú ý, đúng như vậy, này đạo hữu, nói nhiều hay ít cũng được, điều tôi muốn nghe chỉ là ý nghĩa, tại sao phải dùng nhiều lời? Lúc bây giờ vị A-la-hán Asasi nói lên một câu kệ bao gồm toàn thể giáo lý nhân quả của Đức Phật. Về các pháp phát sanh do nhân, Như Lai đã chỉ dạy nhân ấy. Phương pháp để chấm dứt, Như Lai cũng chỉ dạy, đó là giáo huấn của bậc Đại Sa Môn. Trong tức khắc, Upatissa lãnh hội ý nghĩa và chứng đắc tầng thánh đầu tiên, thấu triệt bất luận gì có bản chất của sự phát sanh, tất cả những gì có bản chất của sự chấm dứt. Lòng vui mừng khấp khởi, Upatissa mau mau về tìm bạn là Kolita để thuật rõ cuộc gặp gỡ vị A-la-hán và giáo huấn được thọ nhận. Kolita cũng vậy, tức khắc chứng đắc tầng thánh đầu tiên khi nghe Upatissa lặp lại giáo pháp. Rồi cả hai cùng nhau đến gặp Sanjaya thầy mình, khuyên thầy theo về Đức Phật. Nhưng Sanjaya từ chối vì sợ mất tiếng đạo sư. Upatissa và Kolita liền từ giả thầy đến tỉnh Xá Trúc Lâm xin xuất gia với Đức Phật. Đức Phật hoan hỷ đón mừng với lời kêu gọi, hãy là đây này tỳ khu, giáo pháp được công bố đầy đủ, hãy sống đời thánh thiện để trọn vẹn chấm dứt đau khổ và chấp nhận hai vị vào giáo hội. Về sau hai ngài thành tựu giải thoát và trở nên hai vị đứng đầu trong hàng đệ tử của Phật. Một nhân vật quan trọng khác được thu nhận vào giáo hội trong lúc Đức Phật lưu ngụ tại Trúc Lâm là vị Bà La Môn hiền triết Maha Ca Diếp. Ngài từ bỏ sự nghiệp đồ sộ để tìm giải thoát. Chính ngài Đại Đức Maha Ca Diếp 3 tháng sau khi Đức Phật nhập đại niết bàn đã triệu tập cuộc họp chư vị A-la-hán, tức là kết tập tam tạng lần thứ nhất tại động Satabani gần Rajagaha dưới sự bảo trợ của vua Asathe để thu thập và kết hợp giáo pháp và giới luật. Giáo hội chư Tỳ Khuni. Trong những ngày đầu tiên, chỉ có người nam mới được chấp nhận vào giáo hội tăng già, vì Đức Phật không sẵn sàng thu nhận nữ giới. Tuy nhiên, trong những hàng thiện tính, phái nữ có nhiều người tâm đạo nhiệt thành, hết lòng mong muốn sống đời xuất gia. Lòng thành thật khẩn khoản mong cầu ấy thúc giục bà Vajrapati Gotami, kế mẫu của Đức Phật, cùng một nhóm nhiều vị mạng phụ phu nhân đến kính cẩn bạch Phật xin cho người phụ nữ được xuất gia. Nhưng Đức Phật còn do dự, nhận thấy nỗi băn khoăn thất vọng và nhiệt tâm của các bà. Đức Ananda đứng ra ủng hộ khẩn khoản thỉnh cầu Đức Phật. Cuối cùng Đức Phật chấp nhận, nhưng ban hành tám giới căn bản cho hàng phụ nữ xuất gia. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, giáo hội Tỳ Khuni được thành lập vào năm thứ năm sau khi Đức Phật thành đạo. Trước đó chưa có bao giờ có một giáo hội để cho hàng phụ nữ có thể xuất gia sống độc thân. Từ mọi tầng lớp trong đời sống, mọi người phụ nữ đều có thể gia nhập giáo hội. Đứng hàng đầu là hai vị Khema và Uppalavana. Đời sống một số đông các vị Tỳ Khuni cao quý ấy, mức độ gia công chuyên cần của các bà nhằm thành đạt mục tiêu cứu cánh và những bài kệ khải hoàng mà các bà hoan hỷ đọc lên khi tâm được giải thoát đã được mô tả một cách sống động trong những bài thánh thi của chư Tỳ Khuni. Tại Ca Tỳ La Vệ, trong khi lưu ngự tại Vương Xá Thành, Đức Thế Tôn hay tin vua cha mong muốn được ngài trở về thăm, nên lên đường về Ca Tỳ La Vệ. Tuy nhiên, ngài không đi ngay vào hoàng cung, mà theo thường lệ, dừng chân nghỉ trong một cái động phía ngoài thành. Ngày hôm sau, Tây Mang Bát ngài đi từ nhà này sang nhà kia trên đường phố Ca Tỳ La Vệ. Vua Tịnh Phạn nghe biết vậy lấy làm kinh ngạc, vội vã đến gặp Đức Phật và bảo: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao ngài làm nhục nhã hoàng tộc như vậy? Tại sao ngài lại đi khất thực như vậy? Trong dòng dõi chúng ta chưa có ai từng đi xin ăn. Đức Phật trả lời: Tâu đại vương và những người trong hoàng tộc có thể xưng là con cháu dòng vua. Như Lai thuộc về dòng dõi của chư Phật từ ngàn xưa, và chư Phật khất thực chỉ sống nhờ Phật thực đi bát. Rồi giải thích giáo pháp, Đức Bổn Sư nói: Hãy thức tỉnh, luôn luôn chú niệm và có cuộc sống chân chánh. Hãy chân chánh sống hạnh phúc trong thế gian này và thế gian sau. Đức vua kiên cố vững bước trên con đường và chứng ngộ giáo pháp. Lúc bây giờ vua cung thỉnh Đức Phật về hoàng cung. Nơi đây tất cả hoàng thân đều đã đón mừng và đảnh lễ ngài, ngoại trừ công chúa Yashothara. Ngài đến với bà phủ phục đảnh lễ dưới chân ngài. Rồi Đức Phật thuật lại câu chuyện túc sanh truyện, kể lại những phẩm hạnh của bà cao cả như thế nào trong kiếp sống ấy, và hướng dẫn bà vào giáo pháp. Về sau khi Đức Phật được cung thỉnh thành lập giáo hội dành cho nữ giới, bà trở thành một trong những vị Tỳ Khuni đầu tiên rồi chứng ngộ đạo quả A-la-hán, tầng thánh cao nhất. Khi Đức Phật vào đến hoàng cung, công chúa Yashothara ăn mặc chỉnh tề cho con là La Hầu La, rồi chỉ Đức Phật và nói: Kìa là cha con này La Hầu La, hãy đến cha và xin cái gia tài của con. Hoàng tử La Hầu La đi đến Đức Phật đứng trước mặt ngài và bạch: Quả thật mát mẻ, này Mật Sa Môn, cái bóng của ngài quả thật mát mẻ dễ chịu. Khi Đức Phật độ thực xong và rời hoàng cung, hoàng tử La Hầu La đi theo ngài, xin ngài trao lại cho con phần di sản của con. Lúc bây giờ Đức Phật nói với vị đại đức A La Hán Xá Lợi Phất như vậy: Này Sariputta, hãy đưa La Hầu La vào giáo hội. Đức Sariputta làm lễ xuất gia cho La Hầu La. Bộ Trung A Hàm, một trong năm bộ A Hàm của tạng kinh trong kinh điển Pali, có bài kinh số 61 và 62, tựa đề là Rahulovada, hay những lời khuyên dạy La Hầu La do Đức Phật thuyết giảng cho Sa Di La Hầu La. Ba thời kinh này hoàn toàn khuyên dạy về giới luật và pháp hành thiền. Sau đây là một đoạn được trích từ kinh Maha Rahulovada Sutta. Hãy trao dồi pháp niệm tâm từ này La Hầu La, bởi vì tâm từ được trao dồi sẽ diệt sân hận. Hãy trao dồi pháp niệm tâm bi này La Hầu La, bởi vì tâm bi được trau dồi sẽ diệt tánh hung bạo. Hãy trau dồi pháp tâm hỷ, này La Hầu La, bởi vì tâm hỷ được trau dồi sẽ diệt lòng ganh tị. Hãy trau dồi pháp niệm tâm xả, này La Hầu La, bởi vì tâm xả được trau dồi sẽ diệt thù hận. Hãy trau dồi pháp niệm thân bất tịnh, này La Hầu La, bởi vì niệm thân ưu trượt sẽ diệt tâm tham ái. Hãy trau dồi pháp niệm lý vô thường, này La Hầu La, bởi vì niệm vô thường sẽ diệt kiêu căng ngã mạn. Hãy trau dồi pháp niệm hơi thở vô thở ra, này La Hầu La, thở vô thở ra với chú niệm, này La Hầu La, được trau dồi và thường xuyên thực hành sẽ đem lại nhiều thành quả tốt đẹp, rất lợi ích.